là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai cổng dịch vụ công quốc gia;
huyện Trạm Tấu triển khai công tác phòng chống cháy rừng niên vụ 2019-2020;
huyện Bình tổ chức hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp;
phát hiện 22 trường hợp dương tính với ma túy.
Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu về tiềm năng thế mạnh du lịch của huyện Bình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác dịch vụ công quốc gia. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dự hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ngành có liên quan.
Theo đề án, cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu. Đề án cũng đặt mục tiêu cung cấp tích hợp 500.000 tài khoản trong năm 2019, 1 triệu tài khoản trong năm 2020 và đạt tối thiểu 8 triệu tài khoản trong năm 2023. Hỗ trợ cá nhân tổ chức trong quản lý thông tin, hồ sơ giấy tờ theo nguyên tắc thông tin, hồ sơ chỉ cần cung cấp một lần và được tái sử dụng trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo. Cổng dịch vụ công quốc gia khi đi vào vận hành sẽ đảm bảo công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tra cứu, tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, cung cấp, hướng dẫn công khai thông tin thủ tục hành chính, đảm bảo chính xác và thống nhất trên cơ sở tích hợp phát triển, nâng cao cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ đã giới thiệu về tổng quan và lợi ích của cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống xác thực và thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Giới thiệu về lộ trình tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến và demo một số quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời giới thiệu rà soát, chuẩn hóa và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia của các bộ ngành địa phương. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm để sau khi đi vào vận hành, cổng dịch vụ công quốc gia sẽ mang lại hiệu quả.
Sáng nay, đoàn công tác của Quân khu 2 đã tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên.
Đoàn công tác đã kiểm tra việc quán triệt các văn bản của cấp trên, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và hệ thống kế hoạch, các văn bản, tài liệu, bài giảng công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kiểm tra trách nhiệm nhận thức pháp luật của cán bộ chiến sĩ, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật, thực hiện ngày pháp luật tại cơ quan đơn vị. Kết luận kiểm tra, đoàn công tác của Quân khu 2 đánh giá cao những kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên, đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên, làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng phối hợp tuyên truyền phổ biến cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn bất cập về mặt bằng và hạ tầng, nhưng đến nay đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư các dự án vào ba khu công nghiệp của tỉnh Yên Bái, đó là khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Âu Lâu và khu công nghiệp Minh Quân. Đến nay, ba khu công nghiệp này đã có 51 dự án đăng ký đầu tư. Khu công nghiệp phía Nam có diện tích quy hoạch lớn nhất lên tới 400 hectare. Hiện có 45 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 93% mặt bằng. Hiện tại còn 59 hectare đang được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục giới thiệu vị trí địa điểm cho nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát, lập hồ sơ dự án đầu tư. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Yên Bái còn có khu công nghiệp Minh Quân với tổng diện tích được quy hoạch là 112 hectare. Hiện có 5 dự án đăng ký thực hiện với diện tích đất sử dụng gần 30 hectare. Khu công nghiệp Âu Lâu với tổng diện tích quy hoạch là 120 hectare. Nhưng đến nay mới có 1 dự án đang đầu tư với diện tích trên 12 hectare, chiếm 15% tổng diện tích quy hoạch. Hiện tại, hai khu công nghiệp này vẫn chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng và quỹ đất sạch, nên vẫn chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào đây. Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, niên vụ 2018-2019, triển khai nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, niên vụ 2019-2020. Huyện Trạm Tấu đang quản lý bảo vệ hơn 45.000 hectare đất có rừng, chủ yếu là đất rừng phòng hộ. Trong năm nay, huyện đã trồng mới 366 hectare rừng theo kế hoạch, tiến hành chi trả gần 25 tỷ phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định, xử lý 30 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu gần 3 mét khối gỗ, 19 xe máy, xử phạt hành chính 154 triệu đồng. công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Tuy nhiên, do ý thức bất cẩn của người dân trong việc sử dụng lửa đốt nương, đốt bãi chăn thả gia súc dẫn đến xảy ra 6 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 52 hectare rừng. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan, các xã thị trấn, xác định các khu vực trọng điểm để có phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp, tăng cường thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đến tài nguyên rừng. Nhân dịp này, huyện Trạm Tấu đã khen thưởng cho 2 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng niên vụ 2018-2019.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân Văn Chấn đã hiến trên 10 hectare đất canh tác sản xuất và đất ở, gần 8.000 cây cối hoa màu và tham gia trên 13.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Dự kiến hết năm nay, huyện Văn Chấn sẽ có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Nằm trong khuôn khổ chương trình lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019, sáng nay tại xã Đại Minh, huyện Bình đã diễn ra hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp với sự tham gia của 10 hộ gia đình trồng bưởi. Đến từ 5 thôn trong xã gồm thôn Phai Tung, Cầu Mơ, Làng Cần, Minh Thân và thôn Khả Lĩnh. Vườn bưởi của các hộ tham gia hội thi phải đảm bảo tiêu chí do ban tổ chức đề ra. Các vườn bưởi đều trồng là giống bưởi Khả Lĩnh. Cây bưởi thấp nhất đã được 30 năm tuổi và diện tích vườn bưởi từ 0,5 hectare trở lên, vườn rộng nhất từ 1,5 hectare. Để tham gia nội dung thi cây bưởi đẹp, mỗi hộ gia đình cũng đã lựa chọn 1 đến 2 cây bưởi phát triển tốt, tâm đắc trong vườn của mình. Ông Trần Quang Khải, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Bình cho biết.
Xã Đại Minh chúng nói chung và cá nhân tôi nói riêng là một nguồn tự hào. Một niềm tự hào vì mình đã có những cái cây đặc sản, có những cây mà giống quý, mà nó tồn tại hàng nhiều trăm năm nay rồi. Mà đến bây giờ là nhân dân rồi, gia đình, mọi gia đình đều rất trung thành với cái giống bưởi Khả Lĩnh này. Và riêng cá nhân tôi lại được một cái cây, có cây mà mấy trăm năm rồi, nó vẫn còn khỏe, vẫn sung sức, mà tôi tham gia hội thi là bản thân và gia đình đều phấn khởi. Và muốn tất cả mọi người trong thôn đều chăm bẵm cho nó, những cây thế hệ sau nó cũng sống lâu như những cây này, để mang lại những cái nguồn lợi ích lớn cho gia đình, cho xã hội và cho nhiều cái thế hệ sau này được hưởng những cái trái quả ngon ngọt mà thiên nhiên trao tặng cho nhân dân ở đây.
Với các tiêu chí chấm giải vườn bưởi đẹp gồm vườn sạch sẽ, thoáng mát, cây trồng trong vườn thẳng hàng, cùng 5 tuổi, không bị sâu bệnh, không bón các loại phân tươi, ưu tiên các hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ. Cây bưởi đẹp dựa trên các tiêu chí, cây có tán tròn đều, xanh tốt, cây cho sai quả, có chất lượng tốt, quả bưởi ngon. Ban giám khảo hội thi đã căn cứ theo các tiêu chí để đánh giá, chấm giải một cách khách quan và chính xác. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng ban giám khảo, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện Yên Bình nói.
Qua kết quả đánh giá của ban giám khảo đến thời điểm này thì là 10 hộ có cái vườn bưởi và cây bưởi dự thi đều đảm bảo những cái quy định của ban giám khảo đề ra. Thứ nhất là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ vườn, từ chủ hộ giới thiệu cho du khách tham quan, rồi là các cái ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất để khuyến cáo cho nhân dân trong xã Đại Minh nói riêng và nhân dân các cái nơi vùng trồng bưởi Đại Minh để tích cực ứng dụng cái quy trình kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là áp dụng mô hình trồng bưởi theo đạt cái tiêu chuẩn Việt Gáp và tiêu chuẩn hữu cơ. Đồng thời sẽ thực hiện tốt cái dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh để đưa sản phẩm bưởi Đại Minh vào các siêu thị tại Hà Nội và các tỉnh thành. Trong đó thì chúng tôi cũng rất quan tâm trong việc là nâng cấp cái quản lý cái bộ tem nhãn để nâng cao cái quản lý cái nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh bằng việc là truy xuất nguồn gốc đến từng hộ sản xuất, và tất cả các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất bưởi Đại Minh cũng đều thực hiện rất tốt và rất phấn khởi, đã lựa chọn ra được những cái cây bưởi ngon, cây bưởi đầu dòng để tham gia dự thi.
Hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp huyện Bình năm 2019 được tổ chức lần đầu tiên tại xã Đại Minh nhằm giới thiệu quảng bá về hình ảnh sản phẩm bưởi Đại Minh hay còn gọi là bưởi Khả Lĩnh, một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Đây cũng là dịp để các hộ dân trồng bưởi trên địa bàn xã Đại Minh được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, nâng cao kiến thức, áp dụng khoa học công nghệ trong việc trồng, chăm sóc cây, để vườn bưởi của mỗi gia đình ngày càng phát triển, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm bưởi Đại Minh. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Bình cho biết thêm.
Đối với lễ hội bưởi năm nay thì có rất nhiều điểm đổi mới so với các lễ hội lần trước. Đó là tổ chức các cái hoạt động bên lề lễ hội, nhất là thi về cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp. Thì ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Bình, đối với Đảng ủy xã, Ủy ban xã đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân là đăng ký tham gia cái hội thi này. Và tuyên truyền vận động bà con nhân dân là trước khi diễn ra hội thi thì bà con nhân dân đã dọn dẹp vườn tược, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là để đón các cái đoàn du khách đến tham quan. Đối với hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp thì mục đích của chúng tôi là muốn là qua cái hội thi này để nhân rộng các cái hộ gia đình điển hình trong xã về sản xuất kinh doanh bưởi. Những cái hộ này là những hộ đặc sắc nhất của xã, để nhân rộng các cái điển hình để bà con nhân dân trong và ngoài xã đến để học tập những hộ này về cái phương thức sản xuất kinh doanh bưởi.
Kết thúc hội thi, ban giám khảo, ban tổ chức lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019 đã công bố kết quả chấm thi, trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các hộ gia đình. Với giải nhất vườn bưởi đẹp trao cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Định ở thôn Minh Thân và giải nhất cây bưởi đẹp trao cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đông, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh.
Thực hiện kế hoạch xử lý hành vi vi phạm ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô, từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra, qua đó đã phát hiện 22 trường hợp dương tính với ma túy và gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng mở các đợt cao điểm kiểm tra, trong đó tập trung vào những địa bàn trọng điểm như thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, các tuyến quốc lộ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là đe dọa nghiêm trọng tới an ninh, hòa bình của Nhật Bản và khu vực. Phát biểu với báo giới ngay sau khi nhận được thông tin về vụ phóng của Triều Tiên, Thủ tướng Abe nhận định đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc cùng các đồng minh khác để bảo vệ cuộc sống của mọi người. Ngay trong tối 31 tháng 10, Thủ tướng Abe đã triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia về vụ việc. Cùng ngày, báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 31 tháng 10, nước này đã thử thành công hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn, song không nói rõ Chủ tịch Kim Jong-un có giám sát vụ thử này hay không. Tổ chức Thú y Thế giới vừa lên tiếng cảnh báo dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên toàn cầu có thể làm chết 1/4 tổng số lợn trên toàn cầu. Điều này sẽ khiến cả thế giới phải đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung thực phẩm và giá thịt lợn tăng cao. Khởi phát từ châu Phi, sau những tháng gần đây, dịch tả lợn châu Phi đã liên tục xuất hiện tại các quốc gia châu Á. Mặc dù không gây hại cho người, song dịch bệnh này lại khiến hầu hết các con lợn nhiễm bệnh đều chết. Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị, trong khi vaccine dịch tả lợn châu Phi mới đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tại Trung Quốc, nước sản xuất thịt lợn hàng đầu thế giới, hơn 1 triệu con lợn đã phải tiêu hủy, hàng triệu con khác chết vì dịch bệnh. Tính đến nay, Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines và một số nước Đông Âu đang chịu tác động từ dịch tả lợn châu Phi. Đáng lo ngại hơn là loại virus này có thể sống trong thịt đông lạnh và trên các phương tiện vận chuyển lợn mắc bệnh. 50 nước đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Ngày 31 tháng 10, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết phác thảo giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 232 phiếu thuận và 196 phiếu chống, không có nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nào bỏ phiếu ủng hộ. Nghị quyết phác thảo những hướng dẫn cho các phiên điều trần công khai trong tiến trình điều tra và những bước chính để khiến ông Trump trở thành Tổng thống thứ ba trong lịch sử bị luận tội. Cuộc điều tra chủ yếu tập trung vào cuộc điện đàm hồi giữa tháng 7, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine. Trong đó, ông Trump gây sức ép yêu cầu ông Zelensky điều tra cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Biden là đối thủ chính trị tiềm năng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Ngày 31 tháng 10, Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã xác nhận thông tin về cái chết của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi, đồng thời cho biết đã lựa chọn được người thay thế. Trong một tin nhắn âm thanh dài 7 phút được công bố trên kênh truyền hình Ahmad, IS cho biết Ibrahim al-Qaisi sẽ là thủ lĩnh mới của nhóm. IS cũng xác nhận về cái chết của Abu Muhaji, người phát ngôn của tổ chức. Người phát ngôn mới của IS cũng gửi cảnh báo tới Mỹ rằng IS vẫn đang mở rộng trên toàn thế giới và khẳng định nhóm sẽ tìm cách trả thù cho cái chết của Baghdadi. Trước đó, hôm 30 tháng 10, Lầu Năm Góc đã công bố video và hình ảnh về cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Baghdadi tại miền Bắc Syria. Lần trốn trong 5 năm qua, cái chết của Baghdadi đánh dấu sự kết thúc tìm kiếm kéo dài nhằm tiêu diệt chùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Ngày 31 tháng 10, trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh LBC của Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích thỏa thuận Brexit mà Anh và Liên minh châu Âu EU vừa ký kết hồi giữa tháng 10, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ khiến Anh và Mỹ không thể ký thỏa thuận thương mại song phương trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn này, ông chủ Nhà Trắng đã đưa ra những bình luận mang tính can thiệp vào chiến dịch vận động bầu cử cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Anh, khi cho rằng lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn không đủ khả năng đảm nhận vị trí lãnh đạo và đưa nước Anh ra khỏi tình trạng bế tắc. Những bình luận này phần nào trái với cam kết mà ông Trump từng đưa ra hồi tháng 9 rằng Washington đang phối hợp chặt chẽ với London để hai bên có thể ký kết một thỏa thuận thương mại sau khi Anh chính thức rời EU. Ngay sau đó, cùng ngày phát biểu trên trang Twitter, lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn lên án Tổng thống Donald Trump có ý đồ can thiệp bầu cử Anh. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm công bố một địa điểm mới nơi ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, sau khi Chile tuyên bố hủy đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC vào giữa tháng này do các cuộc biểu tình lan rộng. Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán thương mại khi những mâu thuẫn vẫn tồn tại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề, trong đó có cam kết của Bắc Kinh về việc nhập khẩu thêm các sản phẩm nông sản của Washington. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bỏ kế hoạch áp thuế bổ sung đối với điện thoại thông minh của Trung Quốc từ giữa tháng 12 nếu thỏa thuận được ký kết. Tuy nhiên, theo một số phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, hai nước vẫn bất đồng về các chi tiết cụ thể của thỏa thuận.
Thưa quý vị và các bạn, Huyện Bình là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là phát triển về du lịch. Trên địa bàn huyện có hơn 15.000 hecta mặt nước Hồ Thác Bà với 1.331 hòn đảo lớn nhỏ nằm soi mình giữa mặt nước mênh mông cùng hệ thống hang động đẹp lung linh, huyền hoặc. Nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều những di tích lịch sử mang đậm nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng sông chảy. Đây chính là những tiềm năng to lớn để Yên Bình phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm nông nghiệp.
Một trong những địa điểm mà du khách không thể bỏ qua khi đến tham quan khám phá Yên Bình, đó là công trình nhà máy thủy điện Thác Bà, cánh chim đầu đàn của thủy điện Việt Nam, nơi có đền mẫu thờ nữ thần Diệu Minh Đạt, tọa lạc trên núi Hoàng Thi. Truyền thuyết kể lại rằng, vào đời vua Hùng Vương thứ 18, có một nàng công chúa tên gọi là Minh Đạt, được vua cha cắt cử trông coi vùng trôi thủy, vùng sông chảy ngày nay, dạy nhân dân khai hoang, trồng lúa diệt vải, phát triển nghề chài lưới đánh bắt cá tôm, trồng cây gây rừng để hình thành nên châu thu, châu vật, phù bình chủ phú. Khi bà mất, để nhớ ơn công lao to lớn của bà, nhân dân đã lập đền thờ mẫu ngay trên ngọn thác tại xã Đào Ngạn, nay là thị trấn Thác Bà. Du khách cũng có thể đến thăm động Thủy Tiên nằm trong lòng núi đá sâu khoảng 100 mét với những nhũ đá lấp lánh. Khi được chiếu sáng, tạo ra nhiều hình thù khác nhau, trong đó có hình chín nàng tiên mỗi người một vẻ gắn với truyền thuyết tình yêu ly kỳ, hấp dẫn của Hoàng tử Trọng Hải và Công chúa Thủy Tiên. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, động Thủy Tiên còn là nơi các cơ quan đầu não của tỉnh Yên Bái sơ tán về đây để tránh máy bay, đồng thời tổ chức các hội nghị quan trọng góp phần đánh thắng giặc Mỹ.
Một du khách đến từ Australia cho biết,
khi đến đây, tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như những nét văn hóa của cộng đồng. Cảnh quan ở đây rất đẹp, văn hóa đa dạng, ở đất nước tôi không có những cảnh đẹp như thế này.
Cùng với động Thủy Tiên, du khách còn được khám phá động Cầu Quây nằm ẩn trong núi đá vôi với những tượng đá tự nhiên và các nhũ đá gắn liền với truyền thuyết mê đắm liêu trai. Lên núi Cao Biển, núi Tràng Rể, dãy núi lớn và dài nhất thắng cảnh Hồ Thác Bà, du khách sẽ được phóng tầm mắt ngắm vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Hồ Thác. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp trù phú, ven Hồ Thác Bà còn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Giao và Cao Lan, vẫn còn lưu giữ những bản sắc văn hóa độc đáo với nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội mừng cơm mới của người Tày được tổ chức vào ngày 9 tháng 10 âm lịch khi tiết trời sang thu. Lễ cấp sắc, lễ cầu mùa tra hạt vươn tới khát vọng sống ấm no hạnh phúc của người Giao, hay những điệu múa uyển chuyển khắc họa cuộc sống lao động sản xuất của đồng bào Cao Lan.
Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt nói.
Tùy theo quỹ thời gian của khách thì chúng tôi đã thiết lập những tour có thể là đi về trong ngày hoặc tour đi 2 ngày một đêm để du khách có trải nghiệm trên hồ. Khi du khách có nhu cầu nghỉ lại qua đêm thì chúng tôi có thể thiết lập những cái chương trình để du khách nghỉ tại khu homestay của các đồng bào dân tộc người Dao, người Cao Lan, và du khách sẽ được thưởng thức các cái văn hóa và ẩm thực của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã liên kết với các hộ kinh doanh và trồng bưởi ở khu vực bưởi, vùng bưởi đặc sản Đại Minh để đưa du khách tới tham quan và trải nghiệm vùng bưởi đặc sản, thiết kế tour để du khách có thể tham quan và trải nghiệm miệt vườn trong tour du lịch của mình.
Hành trình khám phá Hồ Thác Bà cũng là dịp để du khách được hòa mình vào không gian sống và sinh hoạt của cộng đồng người Tây, Dao, Cao Lan ở Yên Bình qua những chuyến du lịch homestay. Những ngôi nhà sàn xinh xắn, thoáng mát bên sườn núi hay soi bóng xuống mặt nước Hồ Thác Bà sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của những ai yêu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm vãn cảnh thiên nhiên, thả lưới đánh bắt cá tôm và thưởng thức những món ăn độc đáo hấp dẫn của đồng bào nơi đây như cơm nương, nộm hoa chuối rừng, thịt gà hầm măng chua, thịt nướng, măng rừng, đặc biệt là những món ăn được chế biến từ đặc sản cá tôm Hồ Thác Bà. Giống bưởi Quý Khả Lĩnh có nguồn gốc trên 300 năm gắn liền với sự hình thành của đình Khả Lĩnh từ cuối thế kỷ 17. Đến nay, ở Đại Minh, nhà nào cũng trồng bưởi với diện tích trên 250 ha. Bưởi Khả Lĩnh có vị thơm ngon, quả vàng, cùi mỏng, tôm ngọt mọng nước, khi ăn vào có vị thơm dịu mát, khiến ai đã một lần thưởng thức không thể nào quên. Vì vậy, khi đến Đại Minh, du khách không chỉ được tìm hiểu về truyền thuyết giếng mỏ cò, nguồn gốc giống bưởi tiên vua, mà còn được tham quan trải nghiệm những vườn bưởi cổ, quả sai chịu cành, được thưởng thức vị thơm ngọt thanh mát của trái bưởi Đại Minh với tình cảm chân thành nồng hậu của người dân vùng quê bưởi. Sẽ là chừa trọn vẹn nếu du khách không đến thăm làng nghề đan giỏ tôm, thăm đát ô đồ ở xã Phúc An, thăm làng ngòi tu của đồng bào Dao xã Vũ Linh để vui thú trải nghiệm cùng bà con nông dân và ngắm cảnh núi non hùng vĩ của Hồ Thác Bà.
Chị Hà Khánh Phương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Cảnh quan thiên nhiên ở đây thì phải nói là nó rất là êm đềm, thoáng mát. Không khí ở nhà sàn ở đây, mọi người chủ yếu là sống ở nhà sàn ấy, rất là mát mẻ, không cần điều hòa gì đâu. Và con người ở đây thân thiện, tình cảm, mọi người rất là nhiệt tình.
Với vẻ đẹp nguyên sơ của Hồ Thác Bà, sự nồng hậu chân thành mến khách của người dân, Yên Bình sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 3 Paris Master sáng mùng 1 tháng 11, cờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế trong set 2 như Rafael Nadal đã vượt qua khó khăn để giành chiến thắng trước Stan Wawrinka. Ở set đấu đầu tiên, Wawrinka có hai cơ hội đòi lại break nhưng không tận dụng được và thua 4-6. Sang set 2, diễn biến trở nên cân bằng hơn khi hai tay vợt thi đấu tốt trong các game cầm giao bóng. Khi tỷ số đang là 3-3, Nadal xin phép được điều trị chấn thương dạ dày. Tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng thắng game sau đó trước khi bẻ break ở game bản lề để giành phần thắng chung cuộc với cùng tỷ số 6-4. Trong khi đó, Ashley Barty và Belinda Bencic là hai đại diện của bảng đỏ góp mặt tại bán kết giải đấu dành cho các tay vợt hay nhất năm ở Thâm Quyến. Ở lượt trận cuối cùng bảng đỏ hôm 31 tháng 10, Ashley Barty hạ Petra Kvitova 6-4, 6-2 để đi tiếp với vị trí nhất bảng. Ở trận đấu quyết định tấm vé thứ hai, Belinda Bencic giành chiến thắng trước Kiki Bertens, bỏ cuộc ở đầu set 2. Trong set 1, Bencic bị dẫn 3 năm nhưng thắng liền 4 game để đoạt vé set đấu tỷ số 7-5. Bertens sau khi bị dẫn 0-1 ở set 2 bỏ cuộc và chấp nhận bị loại. Bertens là trường hợp thứ 3 phải rút lui tại giải đấu có tiền thưởng kỷ lục cho lịch sử quần vợt. Ở bán kết, Bencic sẽ gặp đương kim vô địch Elena Vistolina, người chắc chắn nhất bảng tím. Ở trận cầu muộn nhất vòng 10 Serie A, AC Milan đã hạ SPAL 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Suso, qua đó leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Bàn thắng duy nhất đến ở phút 63 khi Milan được hưởng một quả đá phạt ở cự ly chừng 25m, tiền đạo Suso đã tận dụng cực tốt sút bóng đẹp mắt bằng chân trái tung lưới SPAL phá vỡ thế quân bình. Như vậy, sau hai trận thua liên tiếp, AC Milan đã tìm lại niềm vui. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Eibar lại khiến tất cả bất ngờ khi chơi một trận đấu đầy quyết tâm với nhiều khó khăn mang đến cho khung thành của Villarreal. Thậm chí họ là đội tìm được bàn thắng mở tỷ số trước ở phút 62 nhờ công của Kike. Dù sau đó bằng tất cả nỗ lực của mình, Villarreal cũng tìm được bàn gỡ phút 88 khi Guerra Moreno lập công, nhưng niềm vui của đội khách chỉ tồn tại trong ít phút bởi trong phút bù giờ cuối cùng, Orellana khiến mọi cảm xúc vỡ òa khi ghi bàn thắng quyết định để mang về 3 điểm quý giá cho EIBAR. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ sau 3 trận thua liên tiếp vừa qua, giúp EIBAR vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tương lai của chiến lược gia người Croatia Niko Kovac bị đặt nghi ngờ sau khi hùng sám khởi đầu mùa giải khá phập phù. Trong bối cảnh niềm tin vào Kovac đang dần cạn, Bayern Munich đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế và Pochettino là người mà hùng sám để mắt tới lúc này. Bản thân Pochettino cũng đang chịu vô vàn áp lực khi Tottenham đang có khởi đầu kém cỏi mùa giải này. Gà trống mới chỉ giành được 12 điểm sau 10 trận đấu tại Premier League và tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 11, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.